Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 25 tháng 5 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Đức Giáo Hoàng đến thăm khu bờ Tây trước khi đến Israel. Bầu cử tổng thống đang diễn ra tại Ukraine và biểu tình chống đảo chính tiếp tục tại Thái Lan bất chấp lệnh cấm.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Victor Beatty tường trình về việc Mỹ cáo buộc 5 quân nhân Trung Quốc làm gián điệp mạng ảnh hưởng đến mối quan hệ Trung-Mỹ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Đức Giáo Hoàng Francisco trong ngày thứ hai của chuyến đi thăm Trung Đông 3 ngày đã kêu gọi hòa bình cho khu vực. Nói chuyện hôm Chủ nhật tại thị trấn Bethlehem ở khu bờ Tây, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng thời điểm đã đến cho tất cả mọi người tìm sự can đảm để mở lòng rộng lượng khoan dung và sáng tạo nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài đã gây rất nhiều vết thương khó chữa lành được. Đức Giáo Hoàng đã đáp máy bay trực thăng từ Jordan đến Bethlehem hôm nay, Chủ nhật. Các giáo hoàng trước luôn đến bờ Tây sau khi đến Tel Aviv của Israel trước. Lộ trình chuyến thăm này của Đức Giáo Hoàng Francisco đang được xem như một biểu hiệu đối với nguyện vọng có một nhà nước riêng của người Palestine. Đức Giáo Hoàng ca ngợi quan hệ tốt đẹp giữa Vatican với điều mà Ngài gọi là nhà nước Palestine. Nhà lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã với 1,3 tỷ giáo dân đã gặp gỡ với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm nay. Ông Abbas cho biết ông nói với Đức Giáo Hoàng rằng Israel đã xua đuổi người Công giáo và người Hồi giáo ra khỏi Jerusalem. Đức Giáo Hoàng sau đó cử hành thánh lễ tại quảng trường Máng Cỏ ở Bethlehem, nơi mà người Kitô giáo tin là Đức Giê-xu đã sinh ra. Cũng trong ngày hôm nay, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp các trẻ em Palestine tại trại tị nạn Dehese. Đức Giáo Hoàng sẽ cùng với Đức Tổng Thường phụ Bartolomeo, người đứng đầu Giáo hội Chính thống Hy Lạp, dâng lễ đồng tế tại nhà thờ Mộ Thánh, nơi mà tín đồ Kitô giáo tin là địa điểm Chúa Giê-xu đã bị đóng đinh và mai táng ở Jerusalem. Thánh lễ đó đánh dấu kỷ niệm 50 năm cuộc hội kiến lịch sử của các vị tiền nhiệm của hai giáo chủ, đã chấm dứt thời kỳ bất hòa kéo dài 9 thế kỷ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống. Hôm thứ Bảy tại thủ đô Amman của Jordan, Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi hãy cấp bách chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria. Ngài cũng chủ trì một thánh lễ để cầu nguyện cho hòa bình và tình đoàn kết. Tại Israel, ngày mai theo dự trù, Đức Giáo hoàng sẽ gặp gỡ với Tổng thống Shimon Peres và Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ngài cũng sẽ viếng thăm nghĩa trang quốc gia Mount Herzl của Israel và đền tưởng niệm cuộc tàn sát người Do Thái ở Thế chiến thứ hai ở Yad Vashem. Các phòng phiếu ở Ukraine đã mở cửa sáng Chủ nhật cho cuộc bầu cử tổng thống bị che khuất bởi bạo động tại miền Đông, nơi có đa số cư dân nói tiếng Nga và bởi việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Các quan sát viên bầu cử nói rằng những người thân Nga đòi ly khai có trang bị vũ khí đã ngăn cản đến 2/3 số cử tri tại các quận ở miền Đông, không cho họ đi bầu chọn một tổng thống mới trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, bất chấp lời kêu gọi tham gia đi bầu đông đủ của Kiev. Cho đến thời điểm này thì chưa có báo cáo nào về đụng độ xảy ra, nhưng có ít người đi bỏ phiếu ở miền Đông của nước này. Những người thân Nga đã kiểm soát 10 thành phố miền Đông trong mấy tuần lễ, và người đứng đầu liên đoàn cử tri nói rằng ông không tin là cử tri đi bỏ phiếu tại hơn 1/3 khu vực ở Donetsk và Luhansk. Bộ Nội vụ Ukraine cũng nói như vậy hôm thứ Bảy rằng việc đầu phiếu có thể sẽ không diễn ra tại 20 trong số 34 quận ở các khu vực biên giới đó. Các cuộc thăm dò tại những nơi khác của đất nước có 45 triệu dân này cho thấy ứng cử viên tổng thống thân phương Tây sẽ giành chiến thắng và tỷ lệ cử tri đi bầu cao. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Lực lượng an ninh tiếp tục đụng độ với những người biểu tình chống đảo chính trên khắp Thái Lan bất chấp lệnh của Hội đồng quân đội cấm tụ tập đông người. Binh lính đã xông vào bắt giữ người ở thủ đô Bangkok sáng Chủ nhật, châm ngòi cho nhiều cuộc ẩu đả và giận dữ trong đám đông hàng trăm người biểu tình. Chính quyền quân nhân của tướng Prayut Chan-o-cha giải tán thượng viện được bầu chọn một phần của vương quốc này hôm thứ Bảy, một ngày sau khi ông tự phong làm thủ tướng. Người đứng đầu quân đội Thái Lan này nói rằng những hành động này là cần thiết để lập lại trật tự và đẩy mạnh các cuộc cải cách chính trị. Quân đội đang cầm quyền hôm thứ Bảy cũng thông báo rằng họ tiếp tục giam giữ cựu thủ tướng Dinlak Sinawat và các giới chức chính phủ bị lật đổ khác có thể đến một tuần lễ. Cuộc đảo chính bị quốc tế chỉ trích. Hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ loan báo hoãn cuộc thao diễn quân sự chung đang diễn ra với quân đội Thái Lan và hoãn các chuyến thăm của các giới chức quân sự hai nước đã được hoạch định. Nhật Bản và Trung Quốc tố cáo qua lại những hành động nguy hiểm của không quân mỗi bên trên vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng một chiến đấu cơ của Trung Quốc bay gần sát với một máy bay quan sát của Nhật tại khu vực mà cả hai nước đều có vùng nhận dạng phòng không chồng chéo nhau. Bộ Quốc phòng Nhật còn cho biết một chiến đấu cơ thứ hai của Trung Quốc bay gần sát với một máy bay điện tử trinh thám của Nhật trong cùng khu vực. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng các máy bay của Nhật có những hành động nguy hiểm hôm thứ Bảy trong lúc đang diễn ra các cuộc thao dượt hải quân chung của Trung Quốc và Nga. Tàu thuyền và máy bay của Trung Quốc thường đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m/s, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Lithuania tổ chức vòng bầu cử tổng thống chung quyết hôm nay Chủ nhật. Ứng cử viên dẫn đầu cuộc đua này là đương kim tổng thống được mệnh danh là người phụ nữ thép Dalia Grybauskaitė của quốc gia thành viên của NATO và Liên hiệp châu Âu này đang chú tâm đến những lo ngại về an ninh liên quan đến việc Nga đang nổi lên lại. Tổng thống Grybauskaitė giành được quyền nhiều phiếu ủng hộ trong vòng đầu phiếu thứ nhất diễn ra cách đây 2 tuần trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 6 của quốc gia Baltic này, nhưng không đạt đủ tỷ lệ đa số quá bán để giành chiến thắng dứt khoát. Ủy ban bầu cử Lithuania cho biết bà, một cựu ủy viên ngân sách của Liên hiệp châu Âu, giành được 45% số phiếu trong vòng đầu phiếu thứ nhất. Đối thủ của bà là ông Zygmantas Bauzytis theo phe Dân chủ xã hội trung tả. Cuộc bầu cử diễn ra giữa lúc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Lithuania bị Nga cai trị trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Tổng thống Grybauskaitė hoan nghênh sự có mặt của binh sĩ NATO tại Lithuania kể từ khi tình hình bất ổn nổi lên ở Ukraine. Nữ tổng thống đương nhiệm 58 tuổi có đai đen karate này hứa trong một cuộc vận động tranh cử rằng hành vi gây hấn của Nga không dọa nạt được bà và chính bà sẽ cầm súng lên để bảo vệ đất nước nếu đó là điều cần thiết cho an ninh quốc gia. Hai trong ba người bị một kẻ vũ trang bắn chết tại một viện bảo tàng Do Thái ở Bỉ là người Israel. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Israel hôm Chủ nhật nói rằng cặp vợ chồng này trên 50 tuổi cư ngụ tại Tel Aviv sang Bỉ du lịch. Các giới chức Bỉ cho biết ba người thiệt mạng trong vụ tấn công và một người thứ tư bị thương nặng. Một nghi can đã bị giới hữu trách bắt giữ và thẩm vấn. Giới hữu trách cho biết một nghi can thứ hai có những dấu vết bước ra khỏi hiện trường đang bị truy lùng để điều tra trong vụ nổ súng này. Các nhân chứng nói rằng kẻ tấn công đã lái xe đến, xông vào viện bảo tàng, nổ súng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Chủ nghĩa bài Do Thái đang bị nghi là động cơ chính của vụ tấn công này. The Voice of America, VOA. Cử tri Colombia hôm nay Chủ nhật đang đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử mà có thể sẽ đi đến quyết định liệu chính phủ nước này sẽ tiếp tục đàm phán hòa bình với phe du kích theo chủ nghĩa Marx hay sẽ đẩy mạnh tấn công quân sự để chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 50 năm. Tổng thống Juan Manuel Santos, người đang tranh cử nhiệm kỳ 4 năm thứ hai, muốn chấm dứt cuộc xung đột với phe phiến quân FARC thông qua đàm phán được tiến hành tại Cuba. Đối thủ của ông Oscar Ivan Zuluaga, theo đường lối cứng rắn hơn, đã chỉ trích các cuộc đàm phán hiện nay là mở đường cho khủng bố. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hai ứng cử viên chính trong số 5 người đua tranh chức Tổng thống Colombia ngang ngửa nhau, có phần chắc sẽ tranh nhau ở vòng bầu cử chung quyết. Các giới chức ở miền Bắc Iraq cho hay một vụ tấn công bằng xe bom nhắm vào một tiệm rượu khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Giới hữu trách nói rằng vụ nổ xảy ra hôm thứ Bảy tại khu vực Al-Wasiti ở thành phố Kirkuk, cách thủ đô Baghdad khoảng 270 km về hướng Bắc. Các phần tử chủ chiến thường tấn công nhắm vào các hộp đêm, tiệm rượu và nhà chứa vì họ muốn áp dụng luật Hồi giáo hà khắc tại Iraq. Vụ tấn công xảy ra trong lúc chính phủ Iraq do phe Shia lãnh đạo đang chật vật tìm cách hạ giảm tình trạng bạo động giáo phái đang tăng lên đến mức chưa từng thấy tại nước này, kể từ khi Iraq bị đẩy đến bờ nội chiến vào năm 2006 và 2007 sau khi Mỹ tiến quân lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, Hoa Kỳ nói các cáo trạng gián điệp nhắm vào 5 nhân viên quân đội Trung Quốc có ảnh hưởng đến quan hệ song phương ra sao là tùy thuộc vào Trung Quốc. Bắc Kinh đã đình chỉ hợp tác trong nhóm công tác mạng Trung-Mỹ và tiếp tục chỉ trích Hoa Kỳ là đạo đức giả và gọi Mỹ là cường quốc tình báo số 1. Thông tín viên VOA Victor Beatty ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Đề đốc John Kirby tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài rằng Hoa Kỳ có những cuộc thảo luận thường kỳ với Trung Quốc ở mọi cấp bậc chính phủ về gián điệp mạng, một vấn đề mà theo ông, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã nêu ra trong chuyến thăm hồi tháng 4 của ông. Ông Kirby nói về mức độ các cáo trạng mới nhất ảnh hưởng đến mối bang giao, đó là quyết định mà Trung Quốc phải thực hiện.
We still desire from a military perspective to further grow and develop the military-to-military relationship.
Chúng tôi vẫn mong muốn về mặt quân sự phát triển thêm mối quan hệ giữa hai quân đội với nhau và tìm ra các đường lối để có một cuộc đối thoại xây dựng hơn về các vấn đề rất gay go này, và mạng là một trong những vấn đề đó. Họ đã loan báo rút khỏi nhóm công tác mạng. Thật là đáng tiếc, đó là quyết định mà họ đã thực hiện. Đó không phải là quyết định họ phải thực hiện. Đây là một vấn đề gay go mà chúng ta thường không đồng ý, nhưng là một vấn đề chúng ta phải tiếp tục đối thoại và mở các cuộc đàm thoại. Và ông Bộ trưởng vẫn tin chắc vào việc phải làm như thế.
Đề đốc Kirby nói, Hoa Kỳ không có ý muốn quân sự hóa không gian nào. Ông nói với những nước như Trung Quốc là nước hoạt động mạnh trên mạng, rằng Washington muốn có một cuộc đối thoại càng cởi mở và càng minh bạch càng tốt. Hôm thứ Hai, Hoa Kỳ loan báo đã truy tố 5 sĩ quan quân đội Trung Quốc về tội gián điệp, kinh tế chống lại các công ty Mỹ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tố cáo một đơn vị của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là đã hack vào các máy điện toán của các công ty Mỹ làm việc trong ngành kỹ thuật, hạt nhân, năng lượng mặt trời và công nghiệp thép. Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc hình sự, là những cáo buộc lần đầu tiên Hoa Kỳ đưa ra đối với một thế lực nước ngoài về các tội ác trên mạng nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ là có các động cơ tối hậu và lên án điều bộ này gọi là sự đạo đức giả và tiêu chuẩn đôi của Washington. Hôm nay, báo Global Times của nhà nước Trung Quốc nói những cáo trạng đến từ một nước làm gián điệp cả ở trong lẫn ngoài nước và nói thêm rằng nước này đã tiến hành những biện pháp táo bạo trong gián điệp mạng. Ý nói đến Edward Snowden, cựu nhân viên hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia, người đã phổ biến các văn kiện mật, tiết lộ về các chương trình theo dõi trên toàn cầu của Hoa Kỳ. Ông này đã bị truy tố về tội gián điệp và đang sống ở Nga. Báo Global Times nói các văn kiện đó chứng tỏ Hoa Kỳ đã hack vào các mạng lưới chủ yếu của Trung Quốc, các trường đại học, các bộ và các cơ quan khác của chính phủ. Báo này ca ngợi việc đình chỉ nhóm công tác mạng Trung Mỹ và kêu gọi tiến hành thêm các biện pháp khác. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki trong một cuộc trả lời các câu hỏi của phóng viên ngày hôm qua đã bày tỏ hy vọng rằng cuộc đối thoại kinh tế và sách lược, còn gọi tắt là SENE, sắp tới giữa hai nước ở Bắc Kinh vào tháng 7 sẽ diễn ra theo kế hoạch đã định. Bà trả lời một câu hỏi như sau.
Chúng tôi hy vọng có thể duy trì một cuộc đối thoại với Trung Quốc về an ninh mạng và một loạt các vấn đề khác.
Một ký giả nêu thắc mắc, họ đã ngưng cuộc đối thoại này mà bà vẫn trông đợi phía Trung Quốc sẽ hợp tác với ta về vụ này.
Chúng tôi tin rằng có một loạt các vấn đề chúng tôi hợp tác chặt chẽ với nhau để giải quyết. Chúng tôi đã thấy những mối quan ngại mà họ bày tỏ. Chúng tôi tin rằng chúng ta có một mối quan hệ về một loạt các vấn đề kinh tế và an ninh sách lược, và chúng tôi trông đợi cuộc họp SENE.
Hãng tin AP tường thuật về các kỹ thuật hacking mà theo cáo buộc đã được sử dụng nhắm vào các công ty Mỹ là không phức tạp. Họ đánh lừa các nhân viên mở những file đính kèm trong email hay nhấn vào các đường dẫn trên mạng. Ông Cedric Layton, một cựu sĩ quan tình báo không lực Hoa Kỳ, hiện đang làm tham vấn về an ninh mạng, nói rằng công chúng Mỹ cũng như các nhân viên chính phủ và khu vực tư nhân vẫn chưa được chuẩn bị tốt để đề phòng trước các kỹ thuật hacking đó.
Vấn đề thực sự mà chúng ta nhận thấy là họ không những chỉ dùng nó để thuyết phục mọi người nhấn vào một đường dẫn trong email hay là một điều gì đó mà họ không nên làm, mà đó còn là một cách thức ngày càng trở nên thông thường theo đó các đối thủ trên mạng có thể thu thập tình báo trên một mạng lưới điện toán, có thể sử dụng nó như một phương tiện cho các hình thức tấn công mạng khác. và nói thẳng ra đó là một phương tiện mà họ sử dụng để đánh cắp hàng tấn tài sản trí thức, và đó là một vấn đề toàn cầu đang đòi hỏi một giải pháp toàn cầu ở điểm này.
Ông Layton nói các công ty Hoa Kỳ làm ăn tại Trung Quốc đứng trước khả năng bị trả đũa kinh tế, tỉ như bị trở ngại kỹ thuật cho một số sản phẩm, gây khó khăn cho các sản phẩm này duy trì được thị phần ở Trung Quốc. Hãng tin Reuters loan tin những công ty như IBM và Cisco đã thấy số bán bị giảm sút, trong khi Trung Quốc xoay qua các nhà cung cấp trong nước. Tuy nhiên, ông Layton nói việc Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ là đạo đức giả không có tác dụng trong bối cảnh các thực thể chính phủ Hoa Kỳ bị cấm theo luật không được tham gia làm gián điệp thương mại. Ông nói không có sự phân biệt như thế ở Trung Quốc. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA, phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cỗ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm. Bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần. Không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu nhưng chưa kịp thông báo ý định thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói:
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà, bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà. Họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thi giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as Mom and Dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Các phòng phiếu ở Ukraine đã mở cửa sáng Chủ nhật cho cuộc bầu cử tổng thống bị che khuất bởi bạo động tại miền Đông, nơi có đa số cư dân nói tiếng Nga, và bởi việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Các quan sát viên bầu cử nói rằng những người thân Nga đòi ly khai có trang bị vũ khí có lẽ đang ngăn cản đến 2/3 số cử tri tại các quận ở miền Đông, không cho họ đi bầu, chọn một tổng thống mới trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, bất chấp lời kêu gọi tham gia đi bầu đông đủ của Kiev. Đức Giáo Hoàng Francisco trong ngày thứ hai của chuyến đi thăm Trung Đông 3 ngày đã kêu gọi hòa bình cho khu vực, nói chuyện hôm Chủ nhật tại thị trấn Bethlehem ở khu bờ Tây. Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng thời điểm đã đến cho tất cả mọi người tìm sự can đảm để mở rộng lòng khoan dung và sáng tạo nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài đã gây ra nhiều vết thương khó chữa lành được. Các lực lượng an ninh tiếp tục đụng độ với những người biểu tình chống đảo chính trên khắp Thái Lan bất chấp lệnh của quân đội cấm tụ tập đông người. Binh lính đã xông vào bắt giữ những người ở thủ đô Bangkok sáng Chủ nhật, châm ngòi cho nhiều cuộc ẩu đả và giận dữ trong đám đông hàng trăm người biểu tình. Nhật Bản và Trung Quốc tố cáo qua lại những hành động nguy hiểm của không quân mỗi bên trên vùng lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông Trung Hoa. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói rằng một chiến đấu cơ Trung Quốc bay gần sát với một máy bay quan sát của Nhật tại khu vực mà cả hai nước đều có vùng nhận dạng phòng không chồng chéo nhau.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.